là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp phát trên sóng FM tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta xuất hiện tình trạng công dân bị các đối tượng thông qua mạng xã hội hoặc trực tiếp môi giới sang Campuchia lao động trái phép với những lời mời chào hấp dẫn, việc nhẹ lương cao, không phải làm gì mà thu nhập lên tới cả nghìn đô, tương đương vài chục triệu đồng.
Mong ước thay đổi cuộc sống bằng một công việc ổn định, lương cao của nhiều lao động, liệu có trở thành hiện thực? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của các nhân vật để có câu trả lời. Quý vị có những thông tin hoặc câu hỏi liên quan đến vấn đề này, hãy gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 02163-855-635. Còn bây giờ, chương trình phát thanh chiều nay xin mở đầu bằng phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt triển khai thông báo số 16 của Bộ Chính trị, kết luận về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Theo đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bộ Chính trị yêu cầu Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, chủ động quyết định thực hiện một số mô hình, hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình, hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cung cấp có chức năng nhiệm vụ tương đồng. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện. Trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ. Trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện. Chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đối với các địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm các mô hình trên thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo sơ kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh của Đảng về hệ thống chính trị. Tiếp đó, hội nghị cũng đã triển khai kết luận số 40 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Quy định số 70 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Quy định số 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Kết luận số 39 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Đây là những nội dung mới hết sức quan trọng. Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tổ chức triển khai, nghiên cứu kỹ, sớm, cụ thể các văn bản được quán triệt phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.
Sáng 11 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị với doanh nghiệp về chủ đề chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 63 địa phương cùng với 1.200 doanh nghiệp. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đồng cam cộng khổ với nhân dân đất nước để vượt qua các khó khăn trước mắt và lâu dài. Thủ tướng cam kết chính phủ sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các thị trường an toàn, lành mạnh, bền vững, công khai. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tổng rà soát vướng mắc của tất cả các doanh nghiệp, có phương án xử lý dứt điểm các vướng mắc nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo chính phủ trước ngày 31 tháng 8. Đồng thời thúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để kích hoạt các nguồn lực của doanh nghiệp. Các bộ nghiên cứu giảm thuế, phí hỗ trợ doanh nghiệp. Các địa phương không lòng vòng sách nhiễu gây thêm thủ tục hành chính khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng phối hợp khắc phục những điểm nghẽn trong triển khai chính sách trên tinh thần lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ. Góp phần phát triển kinh tế xã hội nói chung, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, phát triển doanh nghiệp đúng hướng, lành mạnh, bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Yên Bái vừa tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Vàng Thị Pai ở thôn Bu Cao, xã Suối Bu và hộ ông Sổng A Sáy ở thôn Giàng B, xã Suối Giàng. Đây là hai hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi hộ được chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Yên Bái hỗ trợ 50 triệu đồng. Bên cạnh nguồn kinh phí của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh, cấp ủy chính quyền và địa phương, đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cũng đã vận động đóng góp thêm giúp hai hộ hoàn thành ngôi nhà đảm bảo ba cứng.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, tìm kiếm việc làm có thu nhập cao là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân. Tuy nhiên, việc tìm kiếm việc làm thông qua các trang mạng xã hội hay những lời dụ dỗ đã và đang tiềm ẩn nhiều rủi ro và hệ lụy. Thời gian qua, nhiều lao động ở các tỉnh thành, trong đó có Yên Bái, đã sập bẫy cò việc làm sang Campuchia kiếm việc nhẹ lương cao. Khi tỉnh mộng, người may mắn được giải cứu về nước thì ôm nợ hàng trăm triệu đồng. Người xấu số phải bỏ mạng nơi xứ người và nhiều người hiện đang mắc kẹt bên nước bạn.
Chưa bao giờ bẫy việc nhẹ lương cao lại nóng như thời gian này, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên và vùng Tây Bắc. Vậy thủ đoạn của các đối tượng môi giới việc làm này như thế nào? Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong phần tiếp theo của chương trình để nghe chia sẻ của những người trong cuộc. Quý vị thính giả có câu hỏi liên quan đến vấn đề này có thể gọi điện thoại tới chương trình qua máy 02163 855 635. Bây giờ, phóng viên Trung Dũng sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện buồn của hai gia đình ở huyện Văn Chấn.
Anh Nguyễn Văn Cường ở xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn vừa được giải cứu từ đường dây lừa đảo người Việt xuất cảnh sang Campuchia lao động. Nỗi sợ hãi vẫn còn hiện trên nét mặt của người thanh niên này. Vào tháng 5 năm 2022, anh được một người bạn cùng thôn giới thiệu về công việc bên Campuchia, làm nhàn nhưng lương khoảng 20 triệu đồng trên một tháng. Do đang cần tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống, anh Cường đã nghe theo lời dụ dỗ của bạn với mong muốn có được công việc nhẹ, lương cao. Thế nhưng, khi đến nơi, anh mới biết mình đã bị lừa. Đến giờ, anh Cường vẫn chưa hết hoang mang.
Ở nhà thì nó là đi làm cổng game, mới lại lành mạnh ấy. Thì chúng tôi cũng không biết là như thế thì sang tận mắt thì chứng kiến thì mới biết là cái app nó làm nó chỉ là cái phong bạt nó tạo lên để nó lừa người Việt Nam sang bên đấy. Nó lừa sang thì mỗi một tháng nó bắt chúng tôi là làm ra 500 triệu đến 1 tỷ. Nếu mà không làm ra 1 tỷ thì hoặc 500 triệu một tháng một người thì nó sẽ bán chúng tôi sang công ty khác. Khi nào mà chúng tôi nó bán hết các công ty nọ công ty kia mà gia đình mà không có tiền chuộc thì bắt đầu nó đánh đập, nó hành hạ là nó lôi vào phòng kín, nó đánh đập xong tất cả mọi cái là nó bán ra đảo. Vì nó bán ra đảo thì thật sự là không liên lạc được về nhà nữa, coi như là nó cho mình mất tích luôn, mất xác luôn. Mà nói to hay là quay phim chụp ảnh thì cũng không được quay. Thì sang đấy thì là nó chỉ cần nó nhìn thấy thôi là nó giết mình luôn. Mấy người Việt Nam ấy, khoảng 3-4 người Việt Nam ấy lại 3-4 người Trung Quốc trốn đi ra cửa. Thì thấy tôi bị bọn bảo vệ nó bắt được ấy. Thế là nó đánh đập chết luôn ở cửa ấy, thì chúng tôi cũng chứng kiến nhìn thấy. Thì thực sự là nhìn nó dã man, nó quá độc ác luôn.
Nghe theo lời giới thiệu sang Campuchia làm việc, thu nhập từ 800 đến 1.000 đô la mỗi tháng. Hai vợ chồng chị Vương Thị Si ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn vội khăn gói tìm đường xuất cảnh sang Campuchia. Tuy nhiên, khi sang đến nơi mới thực sự vỡ lẽ bởi công việc họ phải làm hoàn toàn không giống như quảng cáo hay những viễn cảnh tươi đẹp mà các đối tượng lừa đảo đã vẽ ra. Quá áp lực với công việc, vợ chồng chị phải gọi điện cầu cứu và được người nhà giải cứu về nước, nhưng nay phải gánh thêm khoản nợ hơn 140 triệu đồng. Đây là số tiền mà người thân đã vay mượn để chuộc hai vợ chồng từ Campuchia về. Tiền mất, tật mang, nhưng vợ chồng chị Si vẫn còn may mắn hơn nhiều lao động khác khi đã về nước an toàn, chị Si chia sẻ.
Rồi áp lực quá, không vợ chồng em không làm được thì có xin về. Nhưng mà ông chủ bên đấy thì không cho về. Ông ấy bảo nếu như mà muốn về thì phải có tiền chuộc. Hai vợ chồng thì phải hết hơn 240 mới về được. Nếu như mà mình không có tiền chuộc thì sẽ bị bán sang đảo khác và bị đánh đập. Thậm chí còn có người còn bị thiệt mạng, mất mạng, không về được.
Vâng, lắng nghe chia sẻ của anh Trường và chị Si trong phóng sự vừa rồi, chúng ta đã phần nào hình dung ra bẫy việc nhẹ lương cao và hệ lụy của nó như thế nào rồi, thưa quý vị. Trong quá trình thực hiện tuyến bài này, chúng tôi tiếp cận được nhiều trường hợp cả đã về nước cũng như đang còn ở Campuchia. Những trường hợp này đều xuất thân từ những gia đình rất nghèo, tuổi đời còn rất trẻ. học vấn cũng như kinh nghiệm sống còn hạn chế. Trong khi đó, phương thức thủ đoạn của các đối tượng cò lao động thì rất tinh vi với những lời đường mật để dụ dỗ, dẫn dắt lao động.
Chỉ cần nhập từ khóa việc làm Campuchia trên Facebook, có rất nhiều hội nhóm hiện ra với những lời mời chào như thu nhập ổn định hơn 20 triệu đồng một tháng, không tốn chi phí, không cần bằng cấp, cũng không cần kỹ năng, chỉ cần biết sử dụng máy tính, công việc nhẹ nhàng, visa chính ngạch, cùng nhiều cam kết hấp dẫn khác. Tin lời, nhiều lao động liên lạc với các tổ chức cá nhân giao tuyển để được đưa sang Campuchia làm việc. Khi đã trúng bẫy sang Campuchia, người dân bị cưỡng bức bóc lột sức lao động, buộc phải làm việc từ 11 đến 15 giờ một ngày. Bị ngược đãi, bị áp đặt doanh thu dưới hình thức lừa đảo. Nếu không đủ doanh số, người lao động sẽ phải đóng tiền phạt, thậm chí là bị giam lỏng, đánh đập và bán đi nơi khác. Nhiều trường hợp không chịu được đã phải tự tử. Thượng tá Hoàng Kim Thanh, Phó trưởng phòng an ninh đối ngoại, Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Và khi sang Campuchia thì các nạn nhân phải làm việc không giống như những cái lời giới thiệu của các đối tượng môi giới mà họ bị ép làm công việc lừa đảo qua mạng, làm việc trong các sòng bạc, bị bán vào những cái ổ mại dâm. Và khi bị khoán doanh số rất là cao đó thì nạn nhân khó có thể đạt được và bị hành hạ, đánh đập rất là dã man. Và nếu mà muốn trở về Việt Nam thì đã phải liên hệ với gia đình, phải nộp một cái số tiền rất là lớn, từ 120 triệu đến 150 triệu một người.
Vâng. Những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao khi sang lao động tại Campuchia thực chất chỉ là những cái bẫy được các đối tượng giăng sẵn ra để chờ những người nhẹ dạ cả tin bước vào. Và khi đã bước chân vào, hoặc là phải chịu đựng bóc lột sức lao động, hoặc là phải bỏ ra một số tiền rất lớn để giải cứu. Câu chuyện của hai anh em họ Hoàng Văn Trường và Trương Văn Phương ở thôn Trà, xã Đông An, huyện Văn Yên là một minh chứng. Mời quý vị cùng nghe.
Ngôi nhà sập sệ khoảng vài chục mét vuông của em Hoàng Văn Trường nằm trên con đường nhỏ ở phía cuối thôn Trà, xã Đông An, huyện Văn Yên càng thêm hiu hắt sau cơn khủng hoảng xứ cam đi dễ khó về. Trường đã trở về nhà, nhưng nỗi lo cuộc sống nặng nề hơn đặt nặng lên đôi vai yếu ớt của bố mẹ. Buông tiếng thở dài nặng nhọc sau những ngày quay quắt lo tiền chuộc con và mòn mỏi từng phút mong con về nhà, bà Lý Thị Nguyên dãi bày.
Hàng xóm đây ai đưa cái mỗi thằng đưa được 500, đưa được 1 triệu, đưa cho vào đi chạy đường đi mà chạy tiền, đổ xăng mà đi chạy tiền mà cứu con.
Chưa hoàn hồn trước lưỡi hái tử thần rình rập nơi xứ người, giờ đây trong lòng Trường lại chất chứa ngổn ngang khi vì cái nghèo mà mình vô tình trở thành một món hàng được mua đi bán lại. Để rồi khi không chịu nổi phải trở về lại khiến cái nghèo tiếp tục bóp nghẹt hơn cuộc sống của cả gia đình, Trường bày tỏ.
Ở bên đấy thì em không nghĩ là em về được đến nhà.
Cái hôm mà mấy anh em bảo bàn với nhau mà không làm được nữa ấy, kiểu là bỏ trốn ấy, thì bọn em được, em là có 6 người, thằng em của em với cả ông anh gì trong Thanh Hóa chạy được. Còn em thì lúc đấy em vẫn chạy được. Còn 3 người đấy thì bị đánh đục luôn tại chỗ. Nó đánh gãy hết chân với cả nó đánh ngất luôn tại đấy luôn.
Vào tháng 3 năm 2022, Trường và người em họ là Trương Văn Phương cùng chú tại thôn Trà, xã Đông An, huyện Văn Yên thông qua những lời mời chào, quảng cáo hứa hẹn về một công việc ổn định, lương cao của một Facebook lạ đã nhanh chóng bị sập bẫy sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Những tưởng được làm công việc theo đúng như thỏa thuận với người môi giới tuyển dụng, nhưng khi đặt chân đến nơi được gọi là công ty, ký kết hợp đồng lao động thì hoàn toàn ngược lại. Thời gian làm việc từ 15 đến 17 giờ đồng hồ mỗi ngày. Mức giao khoán với mỗi lao động phải kiếm được từ 200 đến 500 triệu đồng trên tháng thông qua việc lôi kéo người Việt Nam tham gia vào chơi chứng khoán và game trên hệ thống mạng chủ thì mới được trả lương. Sau hơn 2 tháng làm việc tại đây, vì không đạt được những yêu cầu đề ra, hai nạn nhân đã phải trải qua cuộc sống tủi nhục, cùng cực với gần 100 ngày chịu cảnh địa ngục trần gian nơi xứ người.
Vâng, lời kể của nạn nhân bị cưỡng bức lao động, bị đánh đập muốn quay về Việt Nam thì phải nộp tiền chuộc, đã bóc trần sự thật về những lời hứa hẹn việc nhẹ lương nghìn đô này. Điều đáng nói, một số người từng là nạn nhân bị lừa sang Campuchia, bị bán cho các công ty của người Trung Quốc, sau đó lại quay về quê hương, tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo người thân, bạn bè đưa sang bán lại để kiếm lời. Đây cũng là một trong những lý do khiến một số nạn nhân dù ít nhiều biết về thông tin cảnh báo nhưng vì hám lợi, muốn nhàn hạ lại có thu nhập cao nên bất chấp đi theo bạn bè rủ rê và những lời lôi kéo trên mạng xã hội. Hậu quả thì như chúng ta đã được nghe qua lời kể của các nạn nhân.
Thời gian vừa qua, công an tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái, đã tiếp nhận hàng trăm lá đơn đề nghị giải cứu vì có người thân bị lừa sang Campuchia, bị bóc lột, cưỡng bức lao động và phải chu tiền nếu muốn về nước. Đây là loại tội phạm hết sức nguy hiểm và là thực trạng đáng báo động, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương. Trong chương trình này, chúng tôi đã kết nối với phòng thu của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên. Lúc này, phóng viên Thu Nhài đang có cuộc trao đổi với Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin từ phía cơ quan chức năng. Vâng, xin được mời chị Thu Nhài ạ.
Từ phòng thu của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên xin kính chào quý vị thính giả. Vâng, ngồi cạnh tôi lúc này là Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trong thời gian vừa qua, tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc và bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản đang để lại những hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần và kinh tế cho bản thân người xuất cảnh trái phép cũng như gia đình của họ. Ông nhận định thế nào về tình trạng này tại huyện Văn Yên?
Vâng, thưa quý vị thính giả, trong những năm gần đây thực hiện cái chủ trương nhằm từng bước kiềm chế và kéo giảm cái tình trạng xuất cảnh trái phép của người dân trên địa bàn huyện Văn Yên, thì công an huyện Văn Yên cũng đã chủ động và tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống cho nhân dân dần được cải thiện và nâng cao, nên cái tình trạng về công dân tại địa phương xuất cảnh trái phép qua biên giới đã giảm qua từng năm. Và theo cái số liệu thống kê của công an huyện thì bình quân qua những năm gần đây thì cái số người xuất cảnh trái phép giảm trên 10% trên một năm. Tuy nhiên thì do cái tác động của đại dịch Covid-19 trong thời gian gần đây dẫn đến cái tình trạng là người dân thiếu công ăn việc làm, giảm thu nhập, vân vân. Kéo theo đó là những cái loại tội phạm cũng như là các hành vi vi phạm pháp luật, và nhất là những cái hành vi về lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như là lừa đảo người dân xuất cảnh trái phép qua biên giới với cái lời hứa hẹn là sẽ có cái công việc làm nhẹ nhàng và thu nhập cao thì cũng đã bắt đầu diễn ra trên địa bàn. Thế và trên cái tình trạng về người dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc và bị cưỡng bức lao động và cưỡng đoạt tài sản thì trên địa bàn mới phát hiện 3 trường hợp tại thôn Trà của xã Đông An là những trường hợp đầu tiên tại huyện Văn Yên.
Xin cảm ơn ý kiến của ông. Vậy từ công tác nắm tình hình và qua một số trường hợp giải cứu trở về địa phương, cơ quan công an đã vào cuộc để điều tra xử lý như thế nào thưa ông?
Vâng, đối với các trường hợp mà xuất cảnh trái phép trở về địa phương trong thời gian qua thì công an huyện Văn Yên đã tiếp nhận những cái đơn về đề nghị giải cứu của thân nhân những người bị cưỡng bức lao động sang Campuchia. Thế và công an huyện Văn Yên đã kịp thời báo cáo với lãnh đạo công an tỉnh, phối hợp với các cái phòng nghiệp vụ của công an tỉnh để tiến hành các bước giải cứu công dân theo quy định pháp luật. Và hiện nay thì công an huyện cũng đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng để tiếp tục làm việc với những người dân mà đã bị lừa để xuất cảnh trái phép sang Campuchia để xác minh, thu thập thông tin tài liệu và làm rõ cũng như là đề nghị xử lý nghiêm minh và đúng theo quy định pháp luật.
Trên thực tế thì các cơ quan thông tin đại chúng đã liên tục cảnh báo về thực trạng này, nhưng tại sao nhiều công dân vẫn sập bẫy để sang Campuchia làm việc thưa ông?
Thưa quý vị thính giả, qua thực tế thì chúng tôi nhận thấy rằng số công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia đều là những người trẻ tuổi, kinh nghiệm trong cuộc sống thì chưa nhiều. Thế và cái thủ đoạn cũng như là phương thức, cách thức mà phạm tội, cụ thể là cái thủ đoạn về lừa đảo, tuyên truyền đối với người dân của tội phạm hiện nay thì cũng khá là tinh vi và cũng rất nhiều những cái hình thức để các đối tượng tác động đến người dân nhằm dụ dỗ lôi kéo. Vì thế cho nên là người dân mặc dù cũng đã được cập nhật thông tin cũng như là nhận được cái sự tuyên truyền của các cấp các ngành, tuy nhiên một số người dân thì cũng do cái ý thức chấp hành pháp luật cũng như hiểu biết còn hạn chế thì vẫn là những cái nạn nhân của tội phạm lừa đảo.
Vâng, chính vì cả tin và thiếu thông tin mà không ít người đã vướng vào bẫy tuyển dụng việc nhẹ lương cao, đi lao động nước ngoài mà thực chất là hành vi buôn bán người, cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản. Để không rơi vào cạm bẫy việc nhẹ lương cao, ông có khuyến cáo gì với người dân?
Chúng tôi xin đưa ra một số khuyến cáo với người dân là trước tiên thì về trong cuộc sống sẽ không có bất kỳ một cái điều gì là dễ dàng đến với chúng ta cả. Trong thời gian vừa qua thì trong các hành vi lừa đảo, các đối tượng thường là sẽ tác động vào cái lòng nhẹ dạ cả tin của người dân. ví dụ như là hứa hẹn là nếu vượt biên sang Campuchia hoặc sang các nước khác thì sẽ có được cái công việc làm rất nhẹ nhàng và thu nhập rất cao, hoặc là kết bạn trên các cái trang mạng xã hội để nói rằng muốn tặng quà rồi là được thưởng các cái chương trình về trợ cấp rồi bán hàng ưu đãi vân vân. Thì thực sự là hãy cảnh giác trước bất kỳ một cái lời hứa hẹn nào, vì không có gì là dễ dàng mà tự đến với chúng ta cả. Cái thứ hai ấy, thì cũng đề nghị là mỗi người dân cần trang bị cho mình những kiến thức pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh để mà tìm kiếm lao động việc làm theo đúng quy định pháp luật, tìm hiểu kỹ thông tin về nơi thuê lao động và các đơn vị tư vấn môi giới xuất khẩu lao động, nên chọn cho mình những đơn vị được cấp phép và được phép hoạt động theo đúng quy định pháp luật, đồng thời đề cao cảnh giác đối với những công việc có mức thu nhập cao so với tính chất công việc và yêu cầu trình độ mà mình đang có. Ngoài ra thì cần trình báo ngay với cơ quan công an nếu người dân phát hiện có dấu hiệu bản thân đang bị lừa đảo hoặc là chiếm đoạt tài sản hoặc lừa đảo để đưa qua biên giới trái phép, để tự bảo vệ bản thân cũng như góp phần cùng cơ quan công an đấu tranh phòng chống với loại tội phạm này. Cơ quan công an cũng kính đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, nhất là ở cơ sở, trong thời gian tới tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với từng người dân về cái phương thức cũng như là thông báo các phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, để người dân biết về nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành pháp luật, phòng ngừa, phòng chống tội phạm trong thời gian tới.
Vâng, một câu hỏi của thính giả gửi đến chương trình xin được Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng Công an huyện Văn Yên giải đáp.
Em may mắn hơn những bạn khác là em được gia đình gửi tiền sang để chú em về. Nhưng mà qua đây thì em mong lực lượng chức năng là vào cuộc để giúp những người lao động khác như em vẫn còn đang ở bên Campuchia. Và cái số tiền mà hơn 100 triệu ấy, gia đình em đã gửi sang để chú em về thì có lấy lại được không ạ?
Thưa quý vị thính giả, đối với số tiền mà các gia đình đã chuyển cho các đối tượng ở nước ngoài để giải cứu thân nhân trong thời gian vừa qua, thì hiện nay cơ quan điều tra của Công an huyện Văn Yên đã tiếp tục tiếp nhận cái tin báo cũng như là xác minh theo quy định pháp luật, với mục đích là sẽ cố gắng để thu hồi tài sản trả lại cho người dân. Tuy nhiên thì qua cái kinh nghiệm thực tiễn các cái vụ án lừa đảo qua mạng và lừa đảo để người dân xuất cảnh trái phép qua biên giới trong thời gian vừa qua, thì chúng tôi thấy rằng cái việc mà chuyển tiền của nạn nhân cho các đối tượng tội phạm thì thường là được chuyển qua rất nhiều những loại tài khoản. Có những cái tài khoản mà có thể là hoặc là số máy hoặc là tài khoản của mạng xã hội là được đặt ở máy chủ ở nước ngoài. Cho nên việc mà điều tra xác minh cũng như là thu hồi lại những cái tài sản của người dân đã mất thì sẽ rất là khó khăn trong thời gian tới. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng để phối hợp với các lực lượng chức năng để có thể giải quyết được theo đúng quy định pháp luật.
Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng Công an huyện Văn Yên với những cái thông tin cũng như những cái lời cảnh báo cho những ai còn mang hy vọng đổi đời từ miền đất hứa. Bây giờ xin mời anh Phúc Bình tiếp tục chương trình.
Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng Công an huyện Văn Yên. Cảm ơn chị Thu Nhài. Thưa quý vị và các bạn, hình thức và thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là nhắm vào mong muốn ra nước ngoài làm việc bằng mọi giá của người lao động. Thiếu thông tin, ham việc nhẹ lương cao mà nhiều người đi mà không biết điểm đến của mình là như thế nào. Do vậy, người lao động cần phải tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị tuyển dụng, nơi mình sẽ đến làm việc để không rơi vào bẫy lừa.
Theo thống kê chưa đầy đủ, tại Yên Bái hiện có 31 công dân bị lôi kéo lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia qua con đường hợp pháp và bất hợp pháp. Hiện có 26 công dân đã về nước thông qua hình thức chạy trốn, giải cứu và gia đình đã bỏ ra một khoản tiền lớn để chuộc, số còn lại đang mắc kẹt. Hy vọng câu chuyện của các nhân vật trong chương trình hôm nay cùng những chia sẻ của Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng Công an huyện Văn Yên sẽ giúp nhiều lao động hiểu hơn về cạm bẫy tuyển dụng để không có thêm những nạn nhân bị lừa đảo. Xin được nhắc lại là không có công việc nào nhẹ nhàng mà lương lại cao, đúng như câu nói nổi tiếng, miếng phô mai chỉ có sẵn trên cái bẫy chuột mà thôi.
Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khẳng định, việc tiến hành cải tổ nội các của ông là nhằm đối phó với tình huống khẩn cấp. Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh các thành viên đều là những người có kinh nghiệm, có khả năng trong liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Công Minh. Theo ông Kishida, Nhật Bản chứng kiến rất nhiều thách thức có thể biến thành bước ngoặt lịch sử ở cả trong nước và nước ngoài, gồm dịch bệnh COVID-19, cuộc khủng hoảng Ukraine, căng thẳng Mỹ-Trung về vấn đề Đài Loan và sự tăng giá của nhiều mặt hàng thiết yếu. Ông Kishida chỉ giữ lại 5 vị trí chủ chốt trong nội các, bổ sung thêm 9 gương mặt mới lần đầu tiên có mặt trong bộ máy chính phủ.
Ngày 11 tháng 8, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào trong hơn một tuần qua. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un phát biểu trong kỳ họp của Quốc hội nước này khẳng định, Triều Tiên đã chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 kể từ khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào lãnh thổ Triều Tiên, qua đó bảo vệ được sức khỏe và tính mạng của người dân. Bên cạnh đó, ông Kim Jong-un cũng ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch ở cấp độ cao nhất. Tuy nhiên, nhấn mạnh Triều Tiên phải duy trì hàng rào chống dịch mạnh mẽ cho đến khi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này chấm dứt.
Ngày 10 tháng 8, Nhật Bản thông báo ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày cao kỷ lục với hơn 250.000 ca. Đây là con số cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Tính tới nay, Nhật Bản đã có tổng cộng gần 15 triệu ca mắc COVID-19. Theo truyền thông Nhật Bản, đã có 20 trên 47 tỉnh thành của nước này báo cáo số ca mắc mới theo ngày cao kỷ lục. Trong 24 giờ qua, Nhật Bản cũng có thêm 251 trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này lên hơn 34.300 người. Các chuyên gia y tế cho biết dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở Tokyo và số người tử vong trong tuần từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 8 đã cao gấp đôi so với tuần trước.
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và Nam Lào. Nhiều ngôi nhà bị ngập, giao thông ngưng trệ, diện tích lớn lúa, ngô và hoa màu có nguy cơ bị ngập úng, mất trắng. Savannakhet là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ. Hàng chục ngôi nhà bị ngập chìm trong nước, một số bị lũ cuốn trôi, nhiều cánh đồng, diện tích hoa màu của người dân bị ngập úng. Chính quyền địa phương phải huy động lực lượng quân đội để hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người do mưa lũ.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thắng dễ Frankfurt 2-0 trong trận đấu diễn ra ở Phần Lan, Real Madrid đã đăng quang danh hiệu siêu cúp châu Âu năm 2022. Không có được thế trận quá tốt nhưng Real vẫn có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 37. Quả đá phạt góc của Real Madrid tạo ra thời cơ để Casemiro đánh đầu chuyền bóng cho Alaba, dễ dàng ghi bàn ở cự ly gần. 1-0 nghiêng về Real là tỷ số của 45 phút đầu tiên. Những nỗ lực ép sân trong khoảng thời gian đầu hiệp 2 cuối cùng cũng mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 65. Vinicius căng ngang để Benzema dứt điểm hoàn hảo, nâng tỷ số lên 2-0. Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục cho thầy trò huấn luyện viên Ancelotti. Với danh hiệu siêu cúp châu Âu năm 2022, Real Madrid đã có 5 lần đăng quang ở siêu cúp châu Âu, sánh ngang thành tích của AC Milan hay Barca. Tiếp theo là các thông tin chuyển nhượng cập nhật vào ngày hôm nay. MU và Chelsea đều đang quan tâm đến hậu vệ người Croatia Rosip Juranovic của Celtic. Cầu thủ 26 tuổi hiện được định giá trong khoảng 15 triệu bảng, tương đương với 430 tỷ đồng. Juranovic đã thi đấu trói sáng ở mùa giải trước và được xướng tên trong đội hình xuất sắc nhất mùa giải của ngoại hạng Scotland. Cuối cùng là kết quả các cặp đấu ở vòng 2 Euro Cup 2022. Được xếp hạt giống số 15 nhưng Grigor Dimitrov đã phải trải qua trận đấu vất vả trước đối thủ người Australia Alex de Minaur. Tay vợt có biệt danh là Tiểu Federer gác vợt chỉ sau 2 set với tỷ số 6-7, 5-7, qua đó nói lời chia tay giải đấu. Hạt giống số 7, Jannik Sinner đã phải trải qua trận đấu vất vả trước đối thủ người Pháp Adrian Manarino. Tay vợt người Italia đã để thua cách biệt 2-6 ở set đầu tiên, nhưng anh đã xuất sắc thắng 2 set còn lại với tỷ số là 6-4, 6-2 để giành vé đi tiếp. Carlos Alcaraz tham dự Roger Cup 2022 là hạt giống số 2, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha đã sớm phải dừng bước trước đối thủ người Mỹ Tommy Paul ngay ở vòng 2. Tiểu Nadal thắng set 1 với tỷ số 7-6, nhưng lại để đối thủ ngược dòng thắng 6-7, 3-6 ở 2 set còn lại. Cuộc đọ sức đáng chú ý nhất của ngày thi đấu thứ 3 Roger Cup là trận đấu giữa hạt giống số 1 Medvedev và Kyrgios. Trận đấu giữa đã diễn ra theo một kịch bản đầy hấp dẫn và khó lường. Thua chung cuộc 1-2, Medvedev sớm nói lời chia tay Roger Cup sau vòng 2, trong khi Kyrgios tiếp tục cho thấy đà thăng hoa mùa giải năm nay và đang tràn trề cơ hội lên ngôi tại Canada. Đối thủ tiếp theo của ngôi sao người Australia sẽ là tay vợt đồng hương Alex de Minaur.
Ít phút còn lại của chương trình như thường lệ là bản tin dự báo thời tiết.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Trưa chiều hưởng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Trưa chiều trời hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, cần đề phòng ngập úng và sạt lở đất. Trưa chiều hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 24 độ.
Tới đây chương trình phát thanh trực tiếp xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.